vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ vâng, Đăng Trình xin chào mừng quý vị thính giả trở lại với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Như thường lệ thì khách mời của chúng ta hôm nay là chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS và xin kính chào Đăng Trình.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày sau đây chỉ mang tính chất tổng quát. Và nếu mà muốn biết về trường hợp cụ thể của quý vị thì xin hãy nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, thì Đăng Trình thấy là có nhiều người sau khi làm việc vài năm thì muốn mở một thương vụ riêng. Ví dụ như là họ mở một nhà hàng bán quần áo trên mạng, hay là họ có thể mở dịch vụ dẫn tour cho người Việt tại Úc chẳng hạn. Vậy thì tại Úc thì có những loại hình kinh doanh nào là phổ biến và loại hình nào thì có lợi nhất về mặt thuế vậy ạ?
Dạ, cái câu hỏi này tuy nó đơn giản nhưng mà nó khá phức tạp. Tại vì là cái nào nó cũng có cái lợi và cái hại của từng cái cấu trúc khác nhau. Tức là ở đây thường là chúng ta sẽ thấy là nó có bốn cái cấu trúc. Cái thứ nhất là cái cấu trúc về cái cá nhân. Tức là mình dùng cái số ABN của mình đăng ký ABN và mình dùng số thuế của mình là mình có thể mình mở một cái thương vụ để mà mình làm ăn. Nhưng mà cái đó là cái lợi, là tức là cái tiền chi phí đồ đó nó rất là rẻ tiền để mà mình set up. Tuy nhiên cái hại là thứ nhất là cái nếu mà mình lời nhiều thì tất cả những cái thu nhập đó mình sẽ phải khai tên cá nhân của mình, thì tức là mình tất cả cái thu nhập mình phải cộng lại hết, toàn là không tất cả thu nhập là mình phải khai. Cái thứ hai đó là cái dĩ nhiên là cái trách nhiệm và cái phần mà nợ nần hoặc là những cái chịu trách nhiệm là mình sẽ là người chịu trách nhiệm toàn tất cả trong đó. Thì những cái nếu mà những cái tài sản của mình, nếu mà mình làm ăn mà xui mà thua lỗ đồ này nọ mà có những cái chuyện mà kiện tụng đồ thì là tài sản cá nhân của mình nó cũng ảnh hưởng trong phần đó. Cái đó là cái cá nhân. Còn qua một cái cấu trúc thứ hai là cái partnership, tức là nó tiếng Việt mình dịch ra nó cũng như là một cái tổ hợp, tức là hai người hoặc ba bốn người hùng lợi với nhau để làm việc. Cái này thì nó cũng đơn giản để mà mình set up. Tuy nhiên cái mà phần mà cái partnership ngoại trừ là giả tỷ là vợ chồng đồ này nọ đó, hoặc là trong gia đình thân tín đồ là mình mới mở. Còn nếu mà mình mở mà cái partnership mà ba bốn người đồ thì nó có những cái lợi, cái hại thì nó cũng rất là nhiều. Thứ nhất là một cái người mà làm mà sai trái gì đó là tất cả phải liên đới chịu trách nhiệm hết. Tức là những cái người thì tức là nếu mà trong đó ba bốn người partners là mấy cái người mà đứng chung với nhau, mà cái người nào mà đầu tóc nhiều quá thì là có thể là họ sẽ đi kiếm những cái người đó trước. Tại vì đó là tức là liên đới chịu trách nhiệm hết thì tất cả cái người partner phải chịu. Cái lợi của nó là thứ nhất là những là mình có thể mà mình tới cuối năm thì mình chia ra cái tiền lời cho những cái người partners của mình, tức là những người trong cổ đông trong đó. Còn cái thứ ba là một cái công ty là nó khác với hai cái cấu trúc kia, là cái công ty là một cái thực thể riêng biệt của nó. Tức là nó là cũng như là một cái legal entity, là mặc dù mình làm chủ nhưng mà mình chỉ làm chủ là cái mình có cái cổ phần ở trong cái công ty mà thôi, chứ không phải là mình làm chủ là mình có thể mình dùng tiền trong đó. Tại vì nó là một cái thực thể riêng biệt với mình. Nếu mà mình làm mà mình lãnh lương của cái công ty đó thì mình cũng vẫn được coi như là director, tức của director hoặc là nhân viên của cái công ty đó, thì là mình chỉ làm cũng như là làm công cho cái công ty mà thôi. Nếu mà tới cuối năm mà công ty có lời đồ á thì lúc đó mình có thể mình chia cái tiền đó cho các cổ đông, giống như là mình đầu tư vào những cái công ty khác vậy thôi. Tức là đó là cái phần mà nó là làm chủ là nó như vậy, chứ không phải là mình nói là trong tiền trong công ty mình muốn lấy ra lúc nào mình xài cũng được. Tại vì nó có những cái luật lệ là nó ràng buộc cái phần đó. Thì cái thuế của công ty đó là nó khác với cái thuế cá nhân. Thì cái thu nhập của cái partnership hoặc là một cái cá nhân đó là cá nhân mình sẽ chịu đóng thuế. Còn cái này đó là công ty sẽ chịu đóng thuế cái số tiền và cái mức thuế nó gọi là flat rate, tức là cái mức thuế là mỗi đồng tiền lời đó là mình đóng hiện tại đó là từ 26 tới 30 tùy theo cái công ty, nhưng mà là cái phần thuế là nó đóng như vậy. Và sau đó khi mà mình chia cái tiền đó đi ra cho cổ đông, tức là cho cái người shareholder, thì lúc đó bắt đầu mới tính ra cái tiền thuế của từng người một lúc đó, và cái thuế mà công ty đã trả rồi thì cũng được mang theo với cái phần mà chia lời cho mình đó, là cái đó là khác. Và cái đó nó có cái lợi là nó độc lập với cái cá nhân của cái người cổ đông, tức là cái trách nhiệm nó không có liên đới qua, ngoại trừ nếu mà cái người giám đốc đó làm sai, hoặc là thí dụ có những cái là họ sẽ chấm vào cái người giám đốc của cái công ty, thí dụ như là nếu mà chúng ta không trả tiền hưu bổng cho nhân viên đồ này nọ, thì khi mà hình phạt đó, họ phạt không những là công ty mà có thể là họ sẽ phạt luôn cái người director, tại vì cái người director đã làm sai là không có đóng tiền super cho nhân viên đồ này nọ, vân vân. Đó là những cái thí dụ về cái phần đó. Nhưng mà cái tiền lời đó thì đó là khi mà công ty đó là cái thứ nhất là công ty phải đóng thuế trước, thì cái mức thuế nó thấp hơn thường đó, là tại vì nó fix đó, nó thấp hơn những cái mức thuế cá nhân có thể nó cao. Tuy nhiên là cái đó chỉ cái chia là mình phải chia cho các người cổ đông mà thôi, chứ không có chia cho những cái người ngoài. Còn cái cấu trúc sau á là nó thông dụng nhất á, nhưng mà thì dĩ nhiên là nó phải tốn kém nhiều hơn á, là cái family trust. Cái family trust á, tức là một cái quỹ thác của gia đình, thì nó cũng giống như là một cái công ty vậy, nhưng mà nó hoạt động theo một cái phần đó là những người trong gia đình của mình có thể mình chia những cái thu nhập, cái tiền lời đó đó mình có thể mỗi năm là cái số tiền á, là không phải đóng thuế ở trong cái trust, nhưng mà mỗi cá nhân mà hoặc là mỗi cái beneficiary, tức là cái người thụ hưởng, cái người đó sẽ cộng cái thu nhập đó vào cho cái lợi tức của mình để mà đóng thuế. Do đó là nếu mà trong gia đình mình có nhiều người đóng, hoặc là mình có thể mình chạy thuế một cách hợp lệ, là tức là chia cho mỗi người, thí dụ như là tuổi trẻ đó thì chỉ có 400 mấy mà thôi, nhưng mà nếu mà trên 18 tuổi mình có thể mình chia cho mỗi người là 18-20 ngàn để mà có không có đóng thuế, tức là giả tỷ 2-3-4 người như vậy là một năm là thu nhập mà 7-8-8-90 ngàn là có thể là mình cũng sẽ không đóng thuế, tại vì cái đó là cái tiền đó khi mà mình hoạt động kinh doanh như vậy thì những cái số tiền đó mình có thể mình chia cho những người trong gia đình, thì nó uyển chuyển nhiều hơn trong cái chuyện mà để mà chia cái thu nhập đó một cách hợp lệ cho những người trong gia đình mình đó.
Đúng như anh nói là chỉ có bốn cái loại hình mô hình công ty như vậy thôi, nhưng mà nó rất là phức tạp. Thì với là một người chẳng hạn mới bắt đầu ra kinh doanh đi, Trình lấy ví dụ như là một web designer đi, một người thiết kế web mà họ làm lâu năm rồi và họ cảm thấy là họ vững rồi, họ muốn ra mở công ty riêng, thì họ nên chọn cái đầu tiên anh nói là sole trader, cái cá nhân đó, hay là họ nên mở một cái company, một công ty?
Tại vì đó là theo nếu nếu mà những cái người mình mới ra có thể là mình nghĩ là thu nhập của mình không có cao, thì đó là mình có thể mình mở tên cá nhân mình. Tuy nhiên mình phải nghĩ tới cái đường là không cao là bao nhiêu, thí dụ là 50 hoặc là 70 ngàn một năm, nhưng mà mình nghĩ là trong gia đình mình á là có vợ và có người phối gẫu của mình là không có thu nhập đồ này nọ, thì có thể là mình để tên một cái trust để mà mình có thể mình chia, tức là mình có quyển chuyển ở trong đó để mà mình làm những cái chuyện đó. Nhưng mà cái mà mình phải nghĩ tới đó là khi mà mình nói là một cái web designer, tại vì nó có một cái nó gọi là cái personal service income hoặc là cái personal service business, hai cái đó nó khác nhau. Tức là nếu mà mình làm theo cái dạng hợp đồng thì trong những cái trường hợp á là có thể á là mình cái công ty đó họ chỉ mướn mình làm như là một cái người, cũng như là làm cho họ, là mình chỉ cần họ muốn làm chỉ có một mình làm cho họ thôi, và mình chỉ có một cái hợp đồng với một cái công ty đó để làm thôi, thì chưa chắc là khi mà mình mở một cái công ty hoặc là một cái trust mình có thể mình chuyển những cái tiền thu nhập của mình mà mình chia cho gia đình được, tại vì cái đó là nó gọi là cái personal service income, thì là mình phải xem thử coi là cái business hoặc là cái kinh doanh của mình, cái hình thức cái kinh doanh của mình có được chia cho làm, tức là những cái công việc đó mình có thể mình chia cho người khác, hoặc là mình có thể mình quảng cáo trên cái public để mà tất cả cái business nào cũng có thể xài cái business của mình, cái chuyên môn của mình, và những cái người khác có thể làm cái việc đó cho mình, chứ không phải là nhất định là chỉ có một mình. Thí dụ như là hiện tại bây giờ là những người làm trong IT mà làm cho những cái công ty lớn thì mặc dù là họ set up một cái công ty hoặc là gì đó, nhưng mà tới cuối cùng cái số tiền đó nó phải đi về cái người đó, tại vì cái người đó là cái người chỉ có được, những cái người đó là phải làm những cái công việc đó, chứ không phải là mình có thể mình delegate hoặc là mình chia sẻ những cái việc này cho những cái người khác trong đó. Do đó là trả lời câu hỏi thì đó nó hơi dài như vậy, tức là tùy theo trường hợp là mình có đủ tiêu chuẩn để mà hợp lệ để mà mình set up một cái công ty để mà mình run hay không, hay là mặc dù có thể là cá nhân mình cũng là tiền đó nó cũng vào trong cá nhân mình, nhưng mà cũng có một số họ làm qua cái dạng nó gọi là company, là một cái công ty, để mà cái thứ nhất là cái nó gọi là asset protection, nếu mà bị kiện tụng đồ này nọ thì đó là nó ít nhất là nó có một cái layer, tức là một cái phần nó hơi xa hơn một khoảng cách đó. Do đó là nó không thể nào mà nói là cái cấu trúc nào mà nó tốt nhất cho tất cả, tùy theo những cái trường hợp và tùy theo cái trường hợp của mình nữa. Thí dụ như là mình mở một cái shop nail thì đó là có thể là vậy, là mở cái trust là có thể là nó tốt nhất, nhưng mà nếu mà ở đây trong gia đình mình không có ai, bà con chỉ có hai vợ chồng mà làm thôi, thì có thể là cái trust nó bây giờ mình không có tiền vô mà không có chi cho ai hết, thì tới cuối nó cũng vô mình thôi, thì có nên mở hay không nữa. Đó là tùy theo cái hoàn cảnh nó là như vậy, và tùy theo cái thu nhập nó tăng lên như thế nào để mà mình mới tính ra được là cái cấu trúc của mình. Thì cái tốt nhất á, trước khi mà mình mở một cái suy nghĩ để mà mở một cái cơ sở kinh doanh, thì mình nên liên lạc với cái người kế toán và cái người nào mà mình muốn để mà họ giúp cho mình, để mà sau này coi về sổ sách đồ, hỏi họ trước để mà họ chỉ dẫn cho mình những cái cấu trúc nào mà nó hợp với cái hoàn cảnh của mình. Cái đó là tốt nhất, chứ đừng để mà khi mà mở xong rồi sau này bắt đầu chạy lại kế toán hỏi bây giờ mở như thế nào, thì lúc đó nó có thể nó hơi trễ, nó hơi phiền phức như sau này.
Nói chung là tại vì trường hợp mỗi người thì mỗi khác đúng không ạ, cho nên là nên nói chuyện với kế toán và chia sẻ cái hoàn cảnh của mình để mà họ có thể đưa ra lời khuyên tốt nhất là nên mở cái dạng business nào.
Đúng vậy, tại vì có nhiều khi mình mở mình tốn tiền lần đầu nhưng mà chỉ một lần thôi, rồi sau này là cái cấu trúc đó nó tốt cho chúng ta. Còn nếu mà mình cứ sợ tốn tiền nhưng mà tới sau này một năm hai năm sau mình đóng thế nó còn nhiều hơn nữa. Bởi vậy nếu mà mình mở được cái kia trước thì đó là nó tiện lợi hơn, thì đó là có lợi hơn.
Hồi nãy anh có nói là cái personal service income, vậy thì những cái ngành nào hoặc là những cái kỹ năng nào thì được tính là personal service income anh? Giống như là làm tóc hay làm nail hay làm web thì nó có tính là personal service income không, hay là
thường là cái là nó có hai mấy cái định nghĩa khác nhau, thì tùy theo. Thí dụ như làm những cái business mà như làm tiệm nail, tiệm này nọ, tại vì mình đâu phải là mình dùng mình service một người mà mình service cho tất cả, tức là và mình quảng cáo ở ngoài, là tức là khách hàng của mình là đủ loại hết, chứ không phải là chỉ có một vài cái công ty hoặc là này nọ, như là bên IT hoặc là lái xe truck đồ. Nếu mà mình làm chỉ có một hai cái employer, tức là nó restrict và mình chỉ là người mà mình ký hợp đồng qua cái dạng công ty thiệt, nhưng mà mình là phải là người làm, chứ không thể là mình không thể mướn người khác để mà làm cho mình những cái chuyện như vậy, thì đó là những cái mà để mà tính ra coi là mình có làm không. Còn nếu mà mình mở một cái tiệm nail hoặc là một cái nhà hàng, một cái shop takeaway vân vân, thì những cái đó là những cái mà không có cần cái kiến thức hoặc là một cái service của một cái người, tức là ai cũng có thể, mình có thể mướn ai vào để mà làm, và cái khách hàng của mình thì là đủ loại người, chứ không phải là chỉ có giới hạn cho một số. Đó là những cái mà họ sẽ coi tới. Còn một cái nữa đó là mặc dù thí dụ như là những cái người mà bác sĩ đồ hoặc là những cái professional Đó là cái đó, tại vì đó là họ dùng cái kiến thức và dùng cái khả năng của họ để mà làm ra những cái việc đó, thì đó là cũng coi như là những cái người mà tức là cái personal service income. Thí dụ như là một cái người bác sĩ chuyên khoa vậy, tức mặc dù là họ làm thì tức là khách hàng họ cũng là nhiều lắm, nhưng mà họ là người là phải làm những cái công việc đó, thì tức là cái đó là luật thuế họ sẽ coi như là đó là những cái thu nhập, đó là vì cái khả năng, vì cái sự cái chuyên môn của mình mới tạo ra được những cái thu nhập đó, thì đó nó khác với cái là cũng như là mình làm nail thì mình có thể làm nhưng mà người khác cũng có thể làm cho mình, vân vân, đó là những cái mà nó khác nhau.
Vậy thì nếu mà đã lỡ chọn sai một cái hình thức kinh doanh rồi thì sau một vài năm mình có thể đổi được không anh? Và khoảng bao lâu thì mình đổi được?
Cái đổi thì là cũng đỡ đó, là thường á, như chúng ta biết á, là mỗi lần mà chúng ta thay đổi một cái cấu trúc, tức là mình phải bỏ một bán hoặc là một cái dispose of một cái sang nhượng lại cái cơ sở của mình để mà qua cái cấu trúc khác. Nhưng mà sau này á, luật thuế nó cho phép chúng ta, nó dùng cái nó gọi là roll over, tức là mình có thể mình chuyển từ một cái cấu trúc này qua cái cấu trúc khác để mà thay đổi như vậy. Nhưng mà đó là cái chuyện mà về thuế thôi, còn những cái chuyện khác mà mình cũng phải hiểu tới, thí dụ như là trước đây mình mở tên, thí dụ là tên cá nhân mình, và bây giờ mình muốn đổi qua cái trust hoặc là cái công ty, thì khi mà mình chuyển như vậy thì mình phải thay đổi những cái như là public liability, khi mà mình lúc đầu á, thì mình đăng ký là mình đăng ký tên mình, hoặc là cái lease là lúc trước đó đó là mình làm á, là cũng tên mình, thì bây giờ á, là mình phải đổi, và mình đổi những cái chi tiết thí dụ như mình phải mở sổ băng mới đồ này nọ, tức là nó có nhiều chuyện mình phải làm, hoặc là work cover, hoặc là đó là những cái là mình phải đổi từ cái tên cá nhân mà qua một cái tổ hợp hoặc là một cái trust, vân vân. Đó là những cái mà mình phải làm, chứ không phải là chỉ thuế là một cái chuyện thôi, nhưng mà những cái trách nhiệm của cái người chủ nhân đó nó còn những cái khác nữa. Hoặc là nếu mà bây giờ mình có mướn người, thì khi mà thường á là khi mà mình mướn người đó là nhân viên phải điền vào cái form nó gọi là TFN Declaration để mà mình báo, thì lúc đó là mình báo là tên của mình, thì bây giờ đổi á, thì tất cả những nhân viên đó phải điền lại cái form mới để mà chúng ta báo lại cho sở thuế. Do đó là nó cũng có nhiều cái nó cũng phiền tối trong đó khi mà mình thay đổi,
Dạ vâng, vậy tức là mình đó là làm đúng ngay từ đầu đúng không? Chứ không có nên
thì đó
là...
là tốt nhất.
Cảm ơn anh đã chia sẻ trong chương trình hôm nay. Thì với cái chủ đề mà cấu trúc kinh doanh này thì chắc chắn là còn rất là nhiều chuyện mà trong một chương trình mình không thể nào mà nói hết được. Thì hy vọng là sẽ có dịp trong tương lai những chương trình sau thì mình sẽ tiếp tục bàn tiếp về vấn đề này. Mà trước khi kết thúc chương trình bữa nay thì anh còn điều gì muốn nhắn nhủ tới quý thính giả SBS không ạ?
Dạ thì nhưng mà chúng ta nói tới cái những cái cấu trúc mà về kinh doanh đó, thì chúng tôi cũng nhân đây á, thì cũng xin nhắn nhủ lại đó là cái quan trọng á, là khi mà chúng ta muốn mở, suy nghĩ tới mà mở một cái cơ sở kinh doanh, thì nên liên lạc để mà gặp cái người kế toán, cái người khai thuế cho chúng ta trước tới giờ đó, để mà tìm hiểu thêm về những cái cấu trúc, những cái lợi cái hại, và đặc biệt quan trọng đó là nó có cái nào nó hợp với cái hoàn cảnh của chúng ta. Thì khi mà chúng ta làm như vậy á, thì chúng ta nên nghĩ cái đường hướng nó xa một chút, thay vì đó là nói năm nay 1 năm 2 năm thì chắc có thể không có lời bao nhiêu, nhưng mà mình phải nghĩ tới là 5 năm 10 năm, tại vì đó là khi lúc đó mà mình đã tạo ra được mà thấy mà nó lời nhiều quá, tới lúc đó mình đổi á, thì nó hơi trễ. Do đó là mình phải suy nghĩ tới, và mình phải biết cái, tại vì cái tiền mà mình set up những cái cấu trúc á, có thể là chỉ một lần đó là mình tốn là nhiều thôi, còn sau này á là nó sẽ đi đúng đường á, thì nó đỡ tiền cái thuế cho mình, và tức là đối một cách hợp lệ là mình chạy thuế chứ không phải là mình trốn thuế, tức là mình chạy thuế một cách hợp lệ, đó là cái đó là cái mà chúng ta nên suy nghĩ tới. Nhiều người nó làm qua mạng, trên mạng đồ online đồ này nọ, đó là nhiều khi đó là mình cũng có biết nhiều một số khách hàng họ làm lúc đầu thì rất là thấp, nhưng mà tương lai rất là cái sự thu hút về những cái việc của mình làm á, nó thành công nhiều, thì lúc đó bắt đầu cái mình chạy đi thì có thể là mình bị trễ một năm, tại vì tới khi mà tới giữa đường hoặc là tới cuối năm bắt đầu mình thấy wow, giờ tiền tiền nó thu nhập nó vô nhiều quá như thế nào chạy thế, thì đó là mình phải tính trước. Còn nếu mà mình trốn thế mình nói ồ thôi vậy mình bỏ qua, nhưng mà bây giờ đối với sở thuế đó là những cái tiền mà mình trả qua mạng đồ này nọ, tức là bill pay hoặc là những cái chi phí đó, thì là sở thuế họ họ sẽ có những cái chi tiết đó hết rồi, bởi vì khó cho mình mà trốn thuế.
Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình bữa nay và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Cảm ơn Đăng Trình nhiều và xin kính chào quý khán thính giả của SBS và xin hẹn lần sau. Chào.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.